là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh học tập và làm theo Bác thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Tiếp đó là phóng sự giới thiệu mô hình kinh tế tổng hợp của anh Đặng Văn Nguyên ở xã Bảo Ái, huyện Yên Bình. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tiểu ban Văn kiện Đại hội 19 ở Bộ tỉnh đã tổ chức họp để triển khai nhiệm vụ và cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền. Cùng dự có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí thành viên Tiểu ban Văn kiện, tổ biên tập và bộ phận soạn thảo văn kiện.
Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên tiểu ban văn kiện, dự thảo chương trình làm việc năm 2019 của tiểu ban văn kiện và đề cương chi tiết dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2021-2030, trong đó tập trung vào việc triển khai đề cương của văn kiện, các báo cáo để phục vụ cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, đồng thời đóng góp ý kiến vào chương trình làm việc của tiểu ban văn kiện đại hội trong năm 2019-2020. Các đại biểu cũng cho rằng cần có kế hoạch lộ trình cụ thể đối với việc lấy ý kiến rộng rãi của nhân sĩ trí thức, các bộ ngành trung ương, đảng bộ trực thuộc cũng như ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đảng viên, cán bộ lão thành cách mạng vào dự thảo văn kiện đại hội. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà, trưởng tiểu ban văn kiện nhấn mạnh, tỉnh sẽ có 2 văn kiện chính trình đại hội và 3 báo cáo, gồm báo cáo tổng kết 10 năm phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2021-2030, báo cáo tổng kết xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể giai đoạn 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Do vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao cho các cơ quan chuyên môn phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch làm việc của tiểu ban văn kiện để cho ý kiến và đề cương sơ bộ trong tháng 5 và đến tháng 6 chính thức cho ý kiến về đề cương chi tiết vào cả 3 báo cáo. Từ tháng 7 đến tháng 9 sẽ tiến hành viết dự thảo báo cáo văn kiện. Tháng 11 lên phương án cụ thể lấy ý kiến của các đảng bộ trực thuộc, cán bộ lão thành cách mạng, nhà khoa học, các nhà nghiên cứu chuyên sâu, ý kiến của nhân sĩ, trí thức, cán bộ lão thành cách mạng, các tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo báo cáo chính trị. Tháng 12 hoàn thiện dự thảo lần 2 và lấy ý kiến của các bộ ban ngành trung ương. Tiếp tục hoàn thiện văn kiện để tháng 2 năm 2020 hoàn thành phục vụ Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, chính thức công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2020 sẽ tiến hành Đại hội cấp huyện và phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 vào tháng 10 năm 2020. Đối với đề cương báo cáo chiến lược phát triển kinh tế xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tỉnh cần chủ động đề xuất lựa chọn các khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm để đưa vào báo cáo trong nhiệm kỳ tới nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội, trong đó định hướng mạnh về phát triển công nghiệp, chế biến chế tạo, thương mại dịch vụ, du lịch. Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông, logistics nhằm đưa Yên Bái trở thành địa điểm trung chuyển của tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, cũng như gắn phát triển của tỉnh Yên Bái với phát triển vùng và khu vực miền núi phía Bắc.
Công điện khẩn yêu cầu các tỉnh tăng cường phòng cháy chữa cháy rừng. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường vừa có công điện khẩn đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách tăng cường phòng cháy chữa cháy rừng. Nội dung nêu rõ, hiện nay nắng nóng gay gắt và hanh khô diễn ra trên diện rộng, nguy cơ cháy rừng rất cao tại nhiều địa phương. Dự báo nắng nóng còn kéo dài trong ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 2019. Để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng ứng trực 24/24 giờ, tuần tra ở những khu vực nguy cơ cháy rừng cao, tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng dùng lửa, phát hiện kịp thời điểm cháy, huy động lực lượng dập tắt không để xảy ra cháy lớn. Cùng với các biện pháp cấp bách, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong công tác chữa cháy rừng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ động các phương án hỗ trợ chữa cháy rừng trên địa bàn các đơn vị đóng quân, huy động lực lượng, phương tiện trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Ban chỉ đạo nhà nước về chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 và đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo điều tra làm rõ đối tượng, nguyên nhân gây cháy, xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm. Các đơn vị cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ website kiểmlam.org.vn. Thông tin ngay về Cục Kiểm lâm theo số điện thoại 0986668333, email fpd@kiemlam.org.vn để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết. Trước đó, Cục Kiểm lâm cũng đã công bố danh sách các địa phương cảnh báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm, cấp 5, trong đó có tỉnh Yên Bái. Để chủ động nhận thông tin cảnh báo cháy rừng, Cục Kiểm lâm khuyến cáo công dân có thể đăng ký địa chỉ email trên trang chủ của trang web http://cbcr.kiemlam.org.vn để nhận các thông tin cảnh báo từ hệ thống hàng ngày khi có cảnh báo cấp nguy hiểm trở lên.
Thực hiện quyết định số 12 của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam về nâng mức cho vay tối đa đối với chương trình hộ nghèo lên 100 triệu đồng và tăng thời hạn cho vay từ 5 năm lên 10 năm. Sau hơn một tháng triển khai đã có 64 khách hàng được giải ngân nguồn vốn này. Với lãi suất cho vay theo quy định đối với hộ nghèo là 6,6% mỗi năm, đối với hộ cận nghèo là 7,92% mỗi năm và đối với hộ mới thoát nghèo là 8,5% mỗi năm, toàn tỉnh đã có 64 hộ nghèo được vay vốn với số tiền 4,3 tỷ đồng để đầu tư trồng cây ăn quả, trồng quế và phát triển chăn nuôi đại gia súc. Việc nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Hiện nay, huyện Văn Chấn có gần 2.000 hecta cây ăn quả tập trung tại các xã thị trấn vùng ngoài của huyện. Từ năm 2017 trở lại đây, trên cây cam quýt xuất hiện bệnh nấm gây thối rễ vàng lá với diện tích nhiễm bệnh trên 350 hecta. Trong đó, thị trấn Nông Trường Trần Phú có 248 hecta, xã Minh An 80 hecta, xã Thượng Bằng La 15 hecta và xã Nghĩa Tâm 10 hecta. Bệnh xuất hiện chủ yếu trên diện tích cam với diện tích đã bị chặt bỏ là gần 150 hecta. Trước thực trạng này, huyện Văn Chấn đang tập trung giải pháp nhằm giảm thiểu diện tích cam bị bệnh và thiệt hại lớn về kinh tế cho người dân. Hiện nay, huyện đã mời Viện Nghiên cứu Rau quả lấy mẫu đất tìm ra nguyên nhân gây bệnh, mời các phòng ban của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh tư vấn đưa ra những biện pháp hữu hiệu để giúp bà con yên tâm sản xuất.
Trong thời gian qua, tại một số địa phương trong nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ bạo lực trong trường học, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất, tinh thần, danh dự của giáo viên và học sinh, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để ngăn chặn tình trạng trên, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo ngành chức năng, các nhà trường tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống bạo lực học đường. Theo đó, Phòng Giáo dục Đào tạo và các trường học tăng cường kỷ cương, phổ biến nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về môi trường giáo dục, xử lý nghiêm kịp thời và công khai các trường hợp vi phạm, trong đó xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Các trường chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe, tư vấn tâm lý cho học sinh, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, thành lập và công khai đường dây nóng tiếp nhận xử lý thông tin về an ninh, an toàn trong trường học và bạo lực học đường. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội thành phố phối hợp tăng cường tổ chức giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống cho học sinh. Ngành công an tăng cường nắm tình hình, phát hiện và ngăn chặn kịp thời học sinh vi phạm pháp luật, bạo lực học đường, thông báo với nhà trường các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến người học, cán bộ, nhà giáo để cùng phối hợp xử lý.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Yên Bái. Qua đó đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng chi Đảng bộ trong sạch vững mạnh, ghi nhận của phóng viên Bích Thu Đức Tình.
Để việc học tập làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, góp phần ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Yên Bái đã triển khai học tập các chuyên đề về làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn đảng bộ, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11. Theo đó, các chi đảng bộ cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, tuyên truyền và đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phù hợp sát với nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. Với số lượng cán bộ đảng viên trong toàn ngành đông, thời gian qua việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái quan tâm, cụ thể hóa bằng nhiều phong trào hoạt động thiết thực. Qua đó góp phần bồi dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cán bộ, giáo viên, học sinh, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các trường học. Nổi bật là cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, đồng thời đưa kết quả học tập và làm theo Bác vào tiêu chí bình xét thi đua, phân loại đảng viên, cán bộ viên chức hàng năm. Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Nội dung của chỉ thị 05 và yêu cầu toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên, học sinh sinh viên là ký cam kết thực hiện và qua cái đợt học tập và ký cam kết thực hiện thì để nêu cao được ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân viên trong đơn vị và nêu cao tinh thần trách nhiệm. Và cụ thể là trong những năm qua thì trung tâm đã trong cán bộ giáo viên nhân viên của trung tâm đã thực hiện tốt các cái luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, an toàn giao thông và các cái nội quy quy định của ngành. Và trong thực hiện chuyên môn thì toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên của trung tâm đã thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm và nêu cao tinh thần trách nhiệm của người giáo viên, của người thầy là trong việc làm thực hiện về đạo đức của nhà giáo cũng như ý thức trách nhiệm đối với học sinh.
Cùng với đó, phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực cũng là cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được ngành giáo dục đào tạo quan tâm triển khai nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, thu hút học sinh đến lớp. Để phong trào được thực hiện hiệu quả, ngành giáo dục đào tạo chú trọng các hoạt động giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động ngoại khóa và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa, đẩy mạnh các giải pháp nhằm xây dựng trường lớp xanh, sạch đẹp. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên chất lượng giáo dục của tỉnh Yên Bái trong những năm học qua có nhiều chuyển biến. Học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi hàng năm đều tăng, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông luôn nằm trong top cao của khu vực Tây Bắc. Cùng với các chi đảng bộ trong toàn đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, gần 3 năm qua, việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị của Đảng bộ Cục Thuế Yên Bái đã có những tác động tích cực đến hoạt động chuyên môn tại đơn vị, góp phần quan trọng để ngành thuế luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thu ngân sách. Riêng 3 tháng đầu năm, toàn ngành thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 585 tỷ đồng, bằng 26% dự toán tỉnh và bằng 112% so với cùng kỳ năm trước. Các đảng viên trong chi bộ luôn phát huy tính tiền phong gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Anh Đỗ Văn Cường, đảng viên chi bộ 2, Đảng bộ Cục Thuế Yên Bái tâm sự.
Tôi là một cái đảng viên ở chi bộ 2 thì là cái chi bộ là cũng tương đối là nó có cái tầm quan trọng. Nó gắn với cái nhiệm vụ thu ngân sách của ngành cũng như cái việc tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế. Cái phòng này nó cũng là cái việc phòng nó rất cũng tương đối là quan trọng đối của ngành thuế Yên Bái. Thì là một đảng viên thì chúng tôi sau khi học tập nghị quyết cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thì bản thân chúng tôi là ngay đảng viên cũng đã xác định cái việc đó là gắn với cái việc thực hiện cho các chức năng nhiệm vụ của ngành thuế. Thì đối với mỗi đảng viên chúng tôi thì đều là thực hiện cam kết và thực hiện cái cam kết đó là gắn với cái việc là mỗi cán bộ đảng viên thì đều phải thực hiện cái bản thân là phải thực hiện cái cải cách thủ tục hành chính, là tạo được mọi điều kiện cho người nộp thuế để thực hiện cái nhiệm vụ được phân công, đồng thời là thực hiện việc tuyên truyền hỗ trợ đối với người nộp thuế và coi người nộp thuế là bạn đồng hành đối với cơ quan thuế.
Để việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên nghiêm túc, chi bộ, đảng bộ, cục thuế tỉnh còn sinh hoạt theo chuyên đề. Qua đó, mỗi cán bộ đảng viên trong chi bộ đã nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng rèn luyện, thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của người đảng viên và các nhiệm vụ được chi bộ phân công gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Về vấn đề này, chị Nguyễn Thị Mai Anh, bí thư chi bộ 2, đảng bộ cục thuế Yên Bái nói.
Mỗi một cán bộ đảng viên trong đảng bộ đều viết cam kết và để việc thực hiện cái nhiệm vụ của mình trong công tác cũng gắn liền với công tác chuyên môn. Đây cũng là cái tiêu chí để mỗi một năm chúng tôi đánh giá và bình xét phân loại đảng viên cuối năm. Thì theo đó mỗi một đảng viên đều hết sức cố gắng phấn đấu, học tập, tu dưỡng và rèn luyện theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và áp dụng vào trong công tác chuyên môn để đạt được cái hiệu quả cao nhất trong công tác. Nó có một sự chuyển biến rất là tích cực, đó là qua sự đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế đối với cơ quan thuế đạt được một cái tỷ lệ rất là cao trong công tác tuyên truyền và công tác hỗ trợ đối với công tác thực hiện dự toán thu ngân sách, thì nó thể hiện qua cái việc mà công tác tham mưu để thực hiện dự toán thu ngân sách của hàng năm sau luôn luôn có số thu cao hơn năm trước.
Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh hiện có 59 chi đảng bộ cơ sở, 215 chi bộ trực thuộc, 375 cấp ủy và trên 3.000 đảng viên. Qua học tập chỉ thị 05 đã tạo những chuyển biến, góp phần giúp cán bộ đảng viên nâng cao ý thức tu dưỡng đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn tham nhũng tiêu cực, thực hiện tốt việc nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, giải quyết dứt điểm hiệu quả những vấn đề nổi cộm, góp phần giúp các đơn vị thuộc đảng bộ khối hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ông Phạm Vĩnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Yên Bái trao đổi thêm.
Ban thường vụ đảng ủy nó xác định là tiếp tục chỉ đạo việc quán triệt tuyên truyền tổ chức thực hiện chỉ thị số 05 tại đảng bộ, trong đó trọng tâm là thực hiện chuyên đề năm 2019. Thứ hai là tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện cái cam kết về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung 4 khóa 12 và các chỉ thị nghị quyết khác của Trung ương, của tỉnh ủy về công tác xây dựng đảng. Thứ ba là tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chỉ thị số 05 tại các cái cơ sở. Thứ tư là thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc. Và thứ năm là tiếp tục thực hiện tốt công tác biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến để động viên, khích lệ và tạo sức lan tỏa tích cực trong toàn đảng bộ.
Nhờ quán triệt sâu sắc các nội dung của Trung ương, của tỉnh và tập trung lãnh đạo, đặc biệt phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, mà việc thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã thu được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
Quý vị vừa nghe ghi nhận Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh học tập và làm theo Bác thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Chương trình xin được chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhiều thanh niên lựa chọn làm việc tại các khu công nghiệp hay thành phố lớn, thì anh Đặng Văn Nguyên ở thôn Ngòi Ngần, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình lại trở về quê lập nghiệp bằng cách kết hợp trồng rừng và chăn nuôi. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu cách làm giàu của chàng trai trẻ này.
Với gần 30 hectare keo quế bồ đề, nhiều năm nay, gia đình anh Đặng Văn Nguyên, thôn Ngòi Ngần, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình luôn có thu nhập khá. Không chỉ trồng rừng, anh Nguyên còn dành thời gian đến các mô hình chăn nuôi gà cho hiệu quả kinh tế cao, học hỏi kinh nghiệm để đã áp dụng vào điều kiện thực tế của gia đình. Anh đã quyết định xây dựng mô hình chăn nuôi gà theo hướng hàng hóa. Nắm bắt nhu cầu của thị trường với nông sản sạch, anh Nguyên quyết định nuôi gà ta thả vườn. Mới đầu, anh đưa vào nuôi thử nghiệm vài trăm con. Khi có thu nhập cao, anh đã tăng đàn lên 1.000-2.000 con. Anh Nguyên chia sẻ.
Trước khi đến với chăn nuôi gà thì mình cũng chỉ làm buôn bán tự do thôi, lại làm chăm sóc đồi rừng, lại chăn nuôi nhỏ lẻ thôi. Lúc đầu mình nuôi 100-200 con, từ đầu mình cũng nuôi như Minh Dư, như đàn Minh Dư bây giờ. Mình cũng vào 1.200 con thì thấy lượng phân nó cũng tương đối là đủ cho mình sử dụng.
Kết quả đạt được từ những lứa gà đầu tiên đã tạo động lực để anh Nguyên tiếp tục mở rộng mô hình chăn nuôi với mức đầu tư là 200 triệu đồng, đảm bảo quy mô nuôi khoảng 5.000 con gà. Chăn nuôi với quy mô lớn, cái khó nhất chính là tìm kiếm thị trường đầu ra. Tuy nhiên, do liên kết với các hộ cung cấp giống, thức ăn chăn nuôi nên đầu ra cho sản phẩm luôn ổn định. Anh Nguyên nói.
Nuôi số lượng lớn thì nó mới có hiệu quả về kinh tế thôi, nhưng như nuôi ít thì nó cũng không được nhiều. Tại vì như thị trường bây giờ người ta cũng nuôi nhiều ấy. Đầu ra lắm lúc nó cũng không được ổn định lắm. Sau đó thì mình liên hệ với những cái mối thương lái người ta bắt, người ta nhu cầu người ta cũng bắt nhiều ấy, thì mình mới tính mở rộng sang chủng mới bây giờ.
Mở rộng quy mô chăn nuôi, anh Nguyên lại nghĩ cách tận dụng lượng chất thải từ nuôi gà để trồng cây ăn quả. Hiện anh đang trồng thử nghiệm 200 gốc bưởi diễn. Cho biết thêm về ý tưởng trồng cây ăn quả, anh Nguyên nói.
Ở miền núi phía Bắc mình nói chung về sản xuất trồng trọt thì chủ yếu vẫn là cây lâm nghiệp thôi. như keo, quế, rồi bồ đề. Như hiện tại như của mình đây thì vừa rồi mình trồng thêm bưởi, các loại cây ăn quả, bưởi, rồi ổi, với mít. Những cây đấy mình trồng với số lượng nó cũng tương đối lớn. Nên là như vừa rồi mình chia sẻ đấy, mình cơ duyên mình chăn gà là một phần là từ đấy mà ra.
Đánh giá về mô hình kinh tế của gia đình anh Nguyên, ông Triệu Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Ái, huyện Yên Bình cho biết.
Ở nhà anh Đặng Văn Nguyên này thì ở đây những gia đình điển hình ở trong cái mô hình trồng rừng và chăn nuôi phát triển kinh tế. Nhất là về nuôi lợn thì trước kia thì mấy năm trước thì cũng là phát triển nuôi lợn. Thế nhưng mà sau thì một số cái biến động của thị trường, giá cả nó bị hạ cho nên là chăn nuôi không có hiệu quả. Các gia đình cũng đã nhanh chóng là chuyển đổi sang cái mô hình nuôi gà. Đấy, và tiếp tục là để duy trì cái trồng rừng. Đấy, đến nay là cái gia đình nhà anh Đặng Văn Nam và Đặng Văn Nguyên này thì hầu như là những cái mô hình này là điển hình, là mô hình lớn của xã đang đầu tư cho chăn nuôi là lớn nhất ở trong xã này.
Từ đổi mới tư duy trong việc thay đổi phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ sang quy mô gia trại, trang trại như gia đình anh Đặng Văn Nguyên đã khẳng định, hướng đi mới trong phát triển kinh tế ở xã Thuần Đông Bảo Ái, huyện Yên Bình. Kết quả này cũng khẳng định, nếu biết tận dụng lợi thế sẵn có, đầu tư hợp lý và phát triển kinh tế theo mô hình tổng hợp sẽ mang lại thu nhập ổn định và bền vững ở các vùng nông thôn.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát Thanh Sáng, được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án xây dựng thị xã văn hóa du lịch Nghĩa Lộ giai đoạn 2019-2020, đến thời điểm này, thị xã đã và đang thực hiện tốt việc xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của thị xã Nghĩa Lộ, tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng Tây Bắc trên cơ sở phát huy tối đa các tiềm năng thế mạnh của địa phương, tăng cường liên kết phát triển du lịch giữa thị xã và các huyện phía Tây của tỉnh nhằm thu hút du khách trong nước và nước ngoài. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự thực hiện tại thị xã Nghĩa Lộ.
Gia đình bà Hoàng Thị Loan, bản Sa Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ được rất nhiều du khách biết tới với mô hình du lịch cộng đồng homestay. Với phong cách khá độc đáo, du khách đến đây vừa khám phá phong tục tập quán văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, vừa hòa mình vào cuộc sống của người dân bản địa, cùng tham gia lao động sản xuất và chế biến, thưởng thức các món ẩm thực địa phương. Từ sự thành công của gia đình, bà Loan đã hướng dẫn cho hàng chục hộ trong xã xây dựng thiết kế không gian du lịch theo mô hình vườn sạch nhà đẹp, hàng năm thu hút hàng ngàn du khách, tạo việc làm và thu nhập cho người dân, bà Loan chia sẻ.
Để tiếp tục làm tốt hơn việc về du lịch cộng đồng thì bản thân tôi thì cũng sẽ kết hợp với các hộ gia đình ở trong thôn bản, sẽ mở thêm những cái sản phẩm du lịch, các dịch vụ như là làm bè mảng này, rồi các sản phẩm du lịch như là các túi thổ cẩm này, rồi những cái quà lưu niệm như là kiểu của người dân tộc Thái ấy, lò ấy, để phục vụ cho khách du lịch nó phong phú hơn.
Năm 2019, xã Nghĩa Lợi là một trong những địa phương được thị xã Nghĩa Lộ lựa chọn xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù, làm điểm nhấn để thu hút du khách trong nước và nước ngoài. Với mục tiêu xây dựng phát triển du lịch cộng đồng bền vững, thị xã Nghĩa Lộ đã bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào người Thái bằng việc hỗ trợ trên 20 gia đình, mỗi hộ 20 triệu đồng góp phần cải tạo nhà ở, sửa sang các công trình phục vụ sinh hoạt, làm các sản phẩm quà lưu niệm như trang phục đồng bào người Thái, đồ trang sức. Cùng với đó, thị xã Nghĩa Lộ còn tổ chức các đợt tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn viên du lịch, kỹ năng xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù, tổ chức các tour tuyến cho du khách trong nước và nước ngoài có thể tham quan làng bản văn hóa đặc sắc của đồng bào người Thái, thưởng thức các làn điệu dân ca hiện còn lưu giữ qua nhiều thế hệ. Một du khách đến từ nước Pháp chia sẻ.
Tất nhiên tôi cũng cảm nhận rất tốt về Yên Bái, so sánh thì chắc là hơi khó. Thế nhưng mà tôi thấy Yên Bái là cái vùng phù hợp rất là xinh đẹp, rất là nhiều màu xanh, đặc biệt là màu xanh của lúa, của rừng. Và tôi cảm thấy Yên Bái rất là đẹp.
Năm 2019, thị xã Nghĩa Lộ đã lựa chọn bản Sa Rèn để làm điểm nhấn phát triển du lịch cộng đồng bền vững. Cùng với đó, đã khôi phục bảo tồn và phát huy những bản sắc văn hóa truyền thống như tiếng nói, chữ viết, trang phục, nhạc cụ, các trò chơi dân gian, lễ hội truyền thống. Ông Lường Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Hiện nay chúng tôi đang tập trung cả hệ thống chính trị vào công tác làm tốt công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân. Trước hết là phải làm sáng, xanh, sạch đẹp cái nhà cửa, rồi là đường làng ngõ xóm của từng hộ gia đình. Bên cạnh đó thì người dân phải hưởng ứng nhiệt tình trong cái việc là tham gia xử lý cái môi trường, môi trường là quan trọng nhất để làm sao là bây giờ hiện nay thì trên địa bàn của thôn bản này thì là cái chăn nuôi dọc theo cái bờ suối là cũng là cái vấn đề mà cần vận động nhân dân trong việc là cùng phối hợp để mà xử lý cái việc đó.
Với mục tiêu phát triển du lịch bền vững, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu đón và phục vụ trên 128.000 lượt du khách. Có ít nhất 35 cơ sở lưu trú đạt chuẩn, doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt trên 200 tỷ đồng. Lập hồ sơ và được vinh danh ít nhất một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đề nghị Tết Xíp Xí của người dân tộc Thái Đen, xây dựng thành công bản Sa Rèn trở thành bản văn hóa Thái truyền thống tiêu biểu gắn với du lịch cộng đồng. Lập hồ sơ đề nghị tổ chức UNESCO công nhận vòng xòe cổ là di sản văn hóa phi vật thể. Cùng với đó, thị xã tiếp tục đầu tư chỉnh trang đô thị, mở rộng không gian văn hóa, khôi phục một số hạng mục di tích quốc gia, danh lam thắng cảnh kết nối và khai thác các tour tuyến du lịch giữa các vùng miền. Ông Đinh Anh Tuấn, trưởng phòng văn hóa thông tin thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Phòng văn hóa và thông tin thị xã Nghĩa Lộ tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức các cái sự kiện văn hóa lớn trong năm, và đặc biệt là phát triển tuần văn hóa du lịch Mường Lò, kết nối tour tuyến nội thị và các cái liên kết các cái tour tuyến với các huyện bạn ở trong tỉnh để xây dựng cái tour cố định để đưa khách đến tham quan và hưởng thụ trọn vẹn các cái tour tuyến.
Cho biết thêm về các nhóm giải pháp để hoàn thiện đề án xây dựng thị xã văn hóa du lịch Nghĩa Lộ giai đoạn 2019-2020, bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ nói.
Tạo điểm nhấn và phục vụ tốt cái mục tiêu phát triển du lịch thì chúng tôi vẫn xác định là những cái lễ hội, những cái hoạt động bề nổi gắn với cái việc là xã hội hóa các cái nguồn lực, đưa các cái hoạt động mới ở các địa phương khác, ở các nơi khác về tổ chức tại địa phương là một. Cái thứ hai là vẫn phải nâng tầm được cái hoạt động của tuần văn hóa du lịch Mường Lò. Dự kiến trong tháng 5 khi mà xoay quanh cái sự kiện bay trên mùa nước đổ của Mù Căng Chải thì Nghĩa Lộ cũng sẽ kêu gọi hai cái doanh nghiệp đến địa bàn để tổ chức hai cái hoạt động cũng rất ý nghĩa. Một là cái lễ hội trà để vinh danh cái trà săn tuyết của xứ Giàng, và cái thứ hai nữa là một cái hoạt động mang tính khám phá, trải nghiệm, vượt qua thử thách của chính bản thân mình do một cái công ty từ Hà Nội cũng đã nhận lời về tổ chức trên địa bàn theo lời mời của công ty Thịnh Đạt. Thế còn với tuần văn hóa du lịch Mường Lò năm nay thì cũng đã được tỉnh rất quan tâm và nâng tầm lễ hội thành quy mô cấp tỉnh với rất nhiều các hoạt động phong phú, hấp dẫn, và đặc biệt là chúng tôi đánh giá cao cái ý tưởng trong chỉ đạo tổ chức, đó là việc tổ chức trại văn hóa các dân tộc tại thị xã trong dịp tuần văn hóa Mường Lò.
Với việc đẩy mạnh các giải pháp phát triển du lịch bền vững, trong đó chú trọng tới 3 yếu tố cơ bản là nền tảng văn hóa, con người và cơ chế chính sách, tin tưởng rằng thị xã Nghĩa Lộ sẽ thực hiện thành công đề án, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Thông tin và quảng cáo.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trích mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái số cũ giữ làm sao. Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Viettel này đã có dịch vụ chuyển mang những số giữ trọn vẹn. Viettel quá tận tâm, mạng nhanh ưu đãi vô cùng nhiều, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà cùng chung sống Viettel.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098, nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tiêu dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.